Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các hoạt động cho lễ nhậm chức Tổng thống mới của Mỹ bắt đầu hôm nay. Không đủ chứng cứ kết tội lãnh đạo tập đoàn Samsung trong vụ bê bối chính trị Hàn Quốc. Tượng Phật cổ 600 năm được phát hiện ở Trung Quốc.
Các nước Baltic vừa ký hiệp ước hợp tác phòng thủ với Mỹ, trong lúc các nước NATO cảnh giác tân Tổng thống Donald Trump.
All of them could suffer exactly the same fate if there is.
Chuyên gia Jonathan Eo của Viện Royal United Services nói, nếu một nước tiền tuyến bị tấn công thì cả liên minh sẽ phản ứng. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Barack Obama nói ông lạc quan về tương lai của Hoa Kỳ, nhưng cũng lo ngại rằng những sự chia rẽ trong nước có thể xói mòn các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Trong cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông hôm thứ Tư 18 tháng 1, ông Obama đề cập đến những cuộc đối thoại với tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Mary Alice Salinas gửi về bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông với các phóng viên làm việc tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói ông đã chia sẻ những lời khuyên tốt nhất với Tổng thống kế nhiệm. Nhưng ông Obama lưu ý rằng sau rốt thì ekip của ông Trump vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đối với tân Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama phát biểu.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's...
Tôi tin rằng rất nhiều quan điểm của ông Trump sẽ được uống nắng bởi các cố vấn của ông, những người xung quanh ông, và vì lẽ đó mà điều quan trọng là phải chú ý tới các cuộc điều trần để chuẩn thuận nhân sự.
Tổng thống Obama cho hay ông đã nói với tỷ phú địa ốc rằng ông Trump sẽ cần được sự trợ giúp.
This is a job of such magnitude.
Đây là một công việc mà tầm cỡ lớn tới mức không ai có thể một mình hoàn thành trọng trách được giao phó.
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama bênh vực quyết định của ông giảm án cho Chelsea Manning, người đang thọ án tù 35 năm về tội rò rỉ các tài liệu mật. Ông nói rằng Manning, từng phục vụ quân đội Mỹ với cấp bậc hạ sĩ, đã nhận trách nhiệm về các hành động của mình và đã thi hành án tù dài hơn so với đa số các phạm nhân bị kết án về những tội danh tương tự. Tổng thống Obama nói,
it made sense to commute and not pardon her sentence.
Giảm án chứ không tha tội cho cô ta là điều hợp lý. Tôi cảm thấy hài lòng là công lý đã được thi hành.
Tổng thống Obama hối thúc áp dụng một chính sách an ninh mạng để bảo vệ chống các cuộc tấn công do các nước khác phát động, chẳng hạn như Trung Quốc và Nga, là nước đang bị tố cáo là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Obama tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin về lập trường chống Mỹ đã gây khó khăn cho các quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông dự tính sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho gia đình và để viết lách trong năm nay. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ lên tiếng trong tư cách là một công dân nếu ông cảm thấy các giá trị cốt lõi của đất nước bị đe dọa.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in...
Tôi lấy làm lo lắng về tình trạng bất công. Bởi vì tôi tin rằng nếu chúng ta không đầu tư để đảm bảo tất cả mọi người đóng một vai trò trong nền kinh tế này, thì nền kinh tế sẽ không tăng trưởng nhanh và theo tôi thì sự thể này còn đào sâu hơn nữa cái hố ngăn cách giữa chúng ta, người Mỹ với nhau.
Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ, ông Obama cũng thể hiện tính lạc quan cố hữu của ông.
At my core, I think we're going to be okay.
Tận đáy lòng, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua thách thức.
Và ông khuyến khích giới truyền thông hãy tiếp tục gây sức ép để các nhà lãnh đạo tương lai của quốc gia phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ.
Tiếp tục phần tin về Mỹ, thưa quý vị, các sự kiện xoay quanh lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ kéo dài 3 ngày bắt đầu từ chiều hôm nay 19 tháng 1. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence trước hết sẽ dự lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi an nghỉ của hơn 400.000 cựu chiến binh và các thành viên của gia đình họ. Ông Trump sau đó sẽ phát biểu tại một buổi lễ ăn mừng tại đài tưởng niệm Lincoln. Các ca sĩ nhạc đồng quê như Toby Keith và Lee Greenwood cũng như ban nhạc rock Three Doors Down và nhiều nghệ sĩ khác sẽ biểu diễn tại buổi lễ này. Vào tối hôm nay, ông Trump và ông Pence cùng các quan chức khác sẽ tham dự một dạ tiệc với những nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông tại Union Station. Thứ sáu sẽ là ngày chính thức chuyển giao Nhà Trắng từ Tổng thống Barack Obama sang ông Donald Trump. Ông Trump và gia đình sẽ dự một buổi lễ cầu nguyện vào buổi sáng trước khi ông đến Tòa Bạch Ốc cùng phu nhân Melania để uống cà phê với Tổng thống Obama và phu nhân Michelle. Theo truyền thống, Tổng thống mãn nhiệm và Tổng thống kế tiếp sau đó sẽ cùng đi từ Tòa Bạch Ốc băng qua đại lộ Pennsylvania để tới Điện Capitol, nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức. Tại Điện Capitol, ông Trump và ông Pence mỗi người sẽ đọc lời tuyên thệ trước sự hiện diện của các quan chức hàng đầu của Mỹ cùng các nhà, cựu lãnh đạo và hàng trăm nghìn người dân theo dõi từ quảng trường quốc gia. Lễ tuyên thệ của ông Trump sẽ do thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ John Roberts chủ trì, một cuốn kinh thánh của gia đình ông Trump và một cuốn kinh thánh Lincoln mà Tổng thống Obama đã dùng trong các lễ nhậm chức trước đây sẽ được dùng trong lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ của ông Pence sẽ do thẩm phán tối cao Pháp viện Clarence Thomas chủ trì. Cũng giống như mọi tổng thống trước đây, ông Trump sẽ đọc diễn văn nhậm chức. Một số bài diễn văn trước đây rất ngắn, chỉ vài trăm từ, trong khi bài diễn văn dài nhất là hơn 8.400 từ. Các bài diễn văn của Tổng thống Obama dài 2.100 từ và 2.400 từ. Kết thúc buổi lễ, ông Obama sẽ rời Điện Capitol và trở về với cuộc sống riêng tư của một công dân. Một bữa tiệc trưa sẽ được tổ chức bên trong Điện Capitol để đón mừng chính quyền mới. Ông Trump và ông Pence sau đó sẽ trở lại đại lộ Pennsylvania để tham gia lễ diễu hành tới Tòa Bạch Ốc. Lễ diễu hành sẽ có xe hoa, các nhóm hội đoàn và các ban nhạc mua vui cho hàng nghìn khán giả đứng dọc theo đại lộ này. Vào tối thứ Sáu, ông Trump sẽ tham gia ba dạ tiệc chính thức sau lễ nhậm chức, một truyền thống đã có từ năm 1809. Nhiều dạ tiệc khác cũng được tổ chức khắp thủ đô Washington. Buổi lễ chính thức cuối cùng vào sáng thứ Bảy là buổi sáng cầu nguyện tại Nhà thờ Quốc gia Washington.
Washington tuần này là một thành phố trong thời kỳ chuyển tiếp giữa lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị nhường chỗ cho người kế nhiệm, Tổng thống tân cử Donald Trump. Những người ủng hộ ông Trump phấn khởi đổ về thủ đô nước Mỹ để ăn mừng lễ tuyên thệ nhậm chức của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Nhưng theo dự kiến, những người biểu tình chống đối ông Trump cũng sẽ biểu dương lực lượng trong ngày lễ nhậm chức hôm thứ Sáu 20 tháng 1. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Đây là đoạn kết của một thời kỳ. Sau 8 năm tại Tòa Bạch Ốc, vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Barack Obama, đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu chính trị. Ông tỏ ra lạc quan trong bài diễn văn từ biệt.
For those of us fortunate enough to have been part of this work and to see it up close, let me tell you.
Đối với những người trong chúng ta đủ may mắn để tham gia công việc này và tận mắt chứng kiến những gì diễn ra hàng ngày, tôi xin được nói rằng việc làm này có thể tăng năng lực và gợi niềm cảm hứng. Và thường thì niềm tin của chúng ta về nước Mỹ và vào người Mỹ sẽ được tái khẳng định.
Tại Washington, những nghi thức chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump đã được xúc tiến từ lâu, đầy đủ với những người tham gia diễn hành và lễ tuyên thệ nhậm chức thử với những người đóng vai các nhân vật chính. Tại cuộc họp báo của ông hồi tuần trước, ông Trump hứa rằng lễ nhậm chức của ông sẽ là một sự kiện đáng nhớ.
The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. And I think we're going to have
massive... Ngày 20 tới đây sẽ là một ngày rất là đặc biệt và đẹp tuyệt vời. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến những đám đông rất lớn bởi vì chúng ta có một phong trào. Đây là một phong trào mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.
Lễ nhậm chức của ông Trump chưa gì đã khơi lên những cuộc biểu tình giữa những người chống đối các kế hoạch của ông để siết chặt vấn đề di trú và hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Hơn 30 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã tuyên bố tẩy chay lễ nhậm chức của ông Trump. Giữa lúc ông đang chuẩn bị lên nắm quyền, ông Trump đang đối mặt với thách thức vô cùng to lớn trong nỗ lực đoàn kết đất nước, theo nhà phân tích Michael Barron.
Tôi tin rằng ông Trump có lẽ sẽ đối mặt với một thách thức còn lớn hơn so với ba vị tổng thống tiền nhiệm. mỗi người đều phải đối phó với thách thức đáng kể về mặt này.
Trong cuộc họp báo, ông Trump không che giấu sự giận dữ của ông đối với một thành phần ký giả khi ông từ chối trả lời một nhà báo.
Xin đặt câu hỏi đi, anh đặt câu hỏi đi. Không phải anh không được hỏi. Tổ chức của anh thật là tệ hại.
Ông Trump chưa gì đã hé lộ một hướng tiếp cận hung hăng trong cách cư xử với giới truyền thông, và ông vẫn tiếp tục lên tiếng trong các vụ tranh cãi qua mạng Twitter. Ông Tom DeFrank của tạp chí National nói, chúng ta phải làm quen với lối tiếp cận đó.
Đây là phong cách hành xử của ông Trump. Ông ta rất thích trở thành tâm điểm của trận bão. Ông ta yêu tình trạng hỗn tạp bởi vì ông biết rằng cuối cùng thì ông sẽ ra quyết định và không có gì để bàn cãi nữa.
Ông Trump chưa gì đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt với ông Barack Obama, theo chuyên gia John Fortier thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng.
Có một sự thay đổi mà ông Trump mang tới với phong cách riêng của ông. Ý tôi muốn nói là ông Donald Trump rất khác biệt so với bất cứ vị tổng thống nào khác về phương diện ông không sợ nhiều phần trong cuộc tranh cãi. Chắc chắn là những ngày sắp tới sẽ không như mọi ngày.
Giữa lúc thời đại Obama đang khép lại, thời đại Trump với tất cả những mong đợi và những bất định đang sắp sửa bắt đầu.
Chuyển sang phần tin về Việt Nam, thưa quý vị. Chỉ còn khoảng hơn 24 giờ trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, các nhà hoạt động và bloggers ở Việt Nam bày tỏ nhiều hy vọng tân chính quyền của tỷ phú bất động sản sẽ có những ảnh hưởng tích cực đối với Việt Nam nói chung và với phong trào dân chủ nhân quyền nói riêng. Blogger nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy nhận xét với VOA rằng những chính sách của chính quyền Obama trong hai nhiệm kỳ qua mang nặng tính ngoại giao và không đủ mạnh mẽ để thúc đẩy dân chủ tại Việt Nam, ông nói.
Tôi thấy rằng là đảng Dân Chủ và ông Obama là đã, nói chung theo tôi thấy là cái chính sách, tôi là người hoạt động về nhân quyền và dân chủ. Cho nên là tôi thấy rằng cái sự tác động của đối với phong trào dân chủ Việt Nam không nhiều. Mà nó mang nhiều cái biểu hiện trong cái kiểu ngoại giao nhiều hơn. Và cái sự áp lực ngoại giao đối với Việt Nam là không đủ mạnh. Mà tôi hy vọng rằng ông Trump là ông sẽ làm khác với ông Obama.
Blogger Nguyễn Tường Thụy hy vọng ông Trump sẽ mạnh tay hơn ông Obama trong những chính sách của Mỹ đối với tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, bất chấp sự quan trọng về mặt địa lý của Việt Nam trong khu vực.
Nếu như mà chính phủ Mỹ, nước Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách sai trục, thì tôi nghĩ rằng về mặt địa lý Việt Nam hết sức quan trọng. Nhưng mà không phải vì cái sự hết sức quan trọng ấy mà có thể là nuông chiều nhà nước Việt Nam, chế độ Việt Nam, mà họ phải có một cái chính sách nào đó. Tôi rất hy vọng ở một cái chính sách mới để làm cho Việt Nam thay đổi thực sự.
Nhà báo Tự do Việt Nam cho rằng tân chính quyền của ông Trump không nên để Việt Nam theo đuổi chính sách đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, đây là một chính sách hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại của Việt Nam. Ông nói thêm.
Không nên để Việt Nam vừa đi với Trung Quốc lại vừa đi với Mỹ. Đây là một chính sách đu dây mà nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến tranh Nam Bắc 1955-1975. Đấy là cái cuộc đu dây giữa Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng là hiện nay là cái cuộc đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc ấy đối với thời kỳ mà ông Obama làm tổng thống thì Việt Nam cũng đã thành công đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là ông Trump lên làm tổng thống, cái chuyện ấy là Việt Nam cũng phải dứt khoát. Và tôi nghĩ rằng là ông Trump làm tổng thống Mỹ, điều đó sẽ tốt hơn cho Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và phong trào dân chủ Việt Nam hơn là hai nhiệm kỳ của ông Obama. Và tôi đang chờ.
Trong khi đó, Trịnh Bá Phương, con trai của bà Cấn Thị Thêu, một người kiên quyết đấu tranh để giữ đất ở Dương Nội, nói gia đình anh và nhiều người dân Dương Nội hiện đang là nạn nhân của những đòn đàn áp khốc liệt từ phía chính phủ Việt Nam. Sau khi mẹ anh bị đi tù, anh đã được Sứ quán Mỹ tại Việt Nam quan tâm, tìm hiểu và giúp đỡ. Chính vì vậy, việc chuyển giao quyền lực của Mỹ là một trong những mối quan tâm rất lớn của anh hiện nay. Cũng như nhiều nạn nhân khác của những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền, anh hy vọng tân chính quyền của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn cho dân chủ Việt Nam, anh Phương nói.
Mong muốn của điều rằng là phía Hoa Kỳ thì họ, nếu mà họ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa và họ có những cái áp đặt những cái chế tài nghiêm khắc hơn, đặc biệt là vừa qua thì Obama cũng có ký cái dự luật chế tài quan chức vi phạm nhân quyền và bị xử tài sản, thì em cũng cũng có một cái số, cũng có một chút hy vọng rằng là tới đây thì theo cái điều luật đó thì phía quốc hội thượng viện và hạ viện Hoa Kỳ sẽ có căn cứ theo cái đấy để mở chế tài quân sự Việt Nam, để thúc đẩy chính quyền Việt Nam. Thì em cũng đặt một chút niềm tin rằng là khi ông Trung lên nhận chức thì có thể những cái chính sách của ông ấy có thể thúc đẩy được chính quyền Việt Nam.
Một số nhà hoạt động nói, chính quyền Việt Nam thường có xu hướng ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ lên nắm quyền ở Mỹ vì những chính sách mang nặng tính ngoại giao và thiếu hiệu quả đối với tình trạng vi phạm dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Chính vì vậy, giới hoạt động và bloggers thường có xu hướng chọn ngược lại, tức là ủng hộ cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa giống như ông Trump. Mặt khác, tỷ phú bất động sản của Mỹ còn là một idol đối với nhiều người Việt Nam vì những thành công nổi bật của ông trên thương trường trong những năm qua. Ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington vào trưa ngày 20 tháng 1.
Giữa lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama đang sắp sửa kết thúc, cộng đồng lưỡng tính, đồng tính và chuyển tính LGBT tại Việt Nam bàn về di sản của nhà lãnh đạo Mỹ, anh Trần Khách Khắc Tùng, một nhà lãnh đạo vận động cho quyền và là thành phần LGBT Việt Nam, nói cộng đồng LGBT Việt Nam vẫn trân trọng những đóng góp to lớn của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 12 năm 2010, Tổng thống Obama đã ký một đạo luật cho phép người đồng tính phục vụ công khai trong quân đội Mỹ. Năm 2011, ông chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ bảo vệ người LGBT và chống các hành động ngược đãi và vi phạm các quyền của cộng đồng này trên phạm vi quốc tế. Vào tháng 6 năm 2015, Tòa Bạch Ốc được chiếu sáng với các sắc màu cầu vồng để chào mừng quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hợp thức hóa các cuộc hôn nhân đồng tính trên toàn quốc, một khoảnh khắc được cho là đáng nhớ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Từ Sài Gòn, nhà vận động nổi tiếng cho giới LGBT Trần Khắc Tùng, Giám đốc Trung tâm Kết nối và Chia sẻ ICS, một tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT tại Việt Nam, cho VOA biết rằng chính Tổng thống Obama là người đã truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động LGBT ở Việt Nam.
Phải nói rằng là Tổng thống Obama là một trong những tổng thống Mỹ đầu tiên và lên tiếng ủng hộ cho cộng đồng LGBT, và cái đó nó đem lại cái sự ủng hộ về tinh thần rất là lớn và nó truyền cảm hứng cho cộng đồng rất là lớn. Ngoài cái việc lời nói ủng hộ tinh thần ra thì tôi cũng nhận thấy rằng là Tổng thống Obama cũng ra những cái chính sách rất là thiết thực để bảo vệ quyền của người LGBT. Ví dụ như là có ra một cái chính sách là tất cả các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ đóng ở nước ngoài thì đều phải hỗ trợ cho cái phong trào của cộng đồng LGBT tại cái nước sở tại mà họ đóng.
Việc bổ nhiệm người LGBT vào làm việc cho Tòa Bạch Ốc hay trong chính phủ là một bước đột phá của chính quyền Obama. Anh Tùng rất tâm đắc về việc này.
Đích thân ông ấy làm gương cho cái chính sách đó. Ví dụ như ông ấy tuyển hay bổ nhiệm cái nhân vật cấp cao trong chính phủ là người đồng tính sang chính và chuyển giới công khai. Hay là gần đây thì ông cũng tuyển một bạn trong cộng đồng chuyển giới vào làm cho Nhà Trắng. Thế thì toàn bộ những cái đó nó đã tạo ra cái sự thay đổi rất là tích cực trong trong cộng đồng LGBT, và nó cũng là cái sự khích lệ cho các cái chính phủ khác để người ta có thể làm theo như vậy.
Kể từ năm 2010, ông Obama tuyên bố lấy tháng 6 hàng năm là tháng của những người thuộc cộng đồng LGBT. Tại Việt Nam, cộng đồng LGBT đã tổ chức một tuần lễ vào tháng 8 hàng năm để vận động cho quyền của họ. Tạp chí Elle Man, phiên bản Việt ngữ, cho rằng Tổng thống Obama là biểu tượng của cộng đồng LGBT khi khắp nước Mỹ diễn ra Pride Parade. Các cuộc diễu hành nói lên niềm tự hào của cộng đồng LGBT, mục đích là để họ phát huy sáng kiến, tự do diễu hành trên đường phố, không còn lo lắng những ánh mắt kỳ thị. Phiên bản Pride Việt Pride Việt Nam có tên là Việt Pride do tổ chức ICS của anh Tùng thực hiện đã lan tỏa khắp thành phố trên cả nước kể từ năm 2012. Năm 2016, Việt Pride được hàng ngàn người tham gia ở 36 tỉnh thành. Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Việt Nam đã nhiều lần tham gia tuần lễ Việt Pride ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tùng nói việc này có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng của anh.
Ngoài ra, có điểm mà đặc biệt hay rất là may mắn ở Việt Nam đó là Tổng thống Obama đã bổ nhiệm và đại sứ Ted Osius, người đồng tính công khai, làm đại sứ Việt Nam. Và công khai thì nó cũng giúp cho rất là nhiều phong trào Việt Nam. Chẳng hạn như là trong các cái dịp mà đại sứ có dự các cái buổi chiêu đãi với lại quan chức cao cấp Việt Nam chẳng hạn, thì ông ấy luôn luôn đi cùng với người bạn đời của mình, người chồng của mình. Và như thế thì nó làm cho cái hình ảnh của người LGBT nó được đưa đến với lại những nhân vật, những quan chức cao cấp Việt Nam, và họ không còn là việc gì là xa lạ nữa. Nhiều các hành động khác nhau như vậy thì nó giúp cho cái phong trào Việt Nam nó có khởi sắc rất là tích cực trong mấy năm qua.
Anh Tùng còn cho biết, dưới sự lãnh đạo của đại sứ Ted Osius, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ủng hộ nhiều dự án xúc tiến các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của người LGBT Việt Nam. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ ICS trong việc kết nối với cộng đồng LGBT Hoa Kỳ. Ngoài ra, các nhà lập pháp Việt Nam cũng thay đổi cách nhìn về cộng đồng LGBT và các chính sách liên quan đã thay đổi tích cực. Trong đó, sự ảnh hưởng từ các chính sách LGBT của Hoa Kỳ, sự vận động của cộng đồng quốc tế, giới chức ngoại giao và các tổ chức dân sự như ICS của anh Tùng là rất lớn. Anh Tùng cho biết thêm.
Chính phủ Việt Nam có một động thái rất là tích cực trong việc bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT. Nó thể ra bằng văn bản luật pháp. Vừa rồi thì luật hôn nhân gia đình có sửa đổi vào năm 2014 và nó đã bỏ cái điều cấm kết hôn giữa hai cùng giới. Và cuối năm 2015 thì luật dân sự cũng đã cho phép một người có thể là trải qua cái quá trình chuyển giới ở Việt Nam. Thế thì nó là những cái động thái cực kỳ tích cực trong cái thời gian vừa qua. Hơn nữa thì ở trên mặt trận quốc tế thì Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã rất là nhiều lần khẳng định cái việc mình ủng hộ của những người LGBT ở cả Hội đồng Nhân quyền bằng cách là bỏ phiếu thuận cho những cái nghị quyết lên LGBT. Tôi đánh giá rằng là trong thời gian qua thì chính phủ Việt Nam đã có những cái động thái rất là tích cực trong cái việc bảo vệ quyền của người LGBT.
Anh Tùng nói, dù không còn là chủ nhân tòa Bạch Ốc, cộng đồng LGBT Việt Nam vẫn không thể quên ông Barack Obama mà họ gọi là người hùng trên cầu dòng lục sắc. Công an Việt Nam câu lưu nhóm các nhà hoạt động nhân quyền trong 2 giờ khi họ thắp hương viếng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Biên Hòa tại tỉnh Bình Dương ngày 17 tháng 1 vừa qua. Nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Đức, một trong những người bị câu lưu cho VOA biết, Ban Quản lý Nghĩa Trang Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa Trang Bình An, đã yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân, ghi lại thông tin cá nhân trước khi đồng ý cho mọi người vào Nghĩa Trang viếng mộ. Anh Đức nói, khách thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong sự rình rập, giám sát của cả an ninh thường phục lẫn sát phục. Sau khi viếng xong thì khách bị bao vây, anh Đức cho biết.
Rất là nhiều công an mặc vụ và bao vây hết là trên 20 người ở trong khung viên đó. Thường phục có, sát phục có. Sau đó thì chúng ta họ bế cổng lại, họ không cho ra là đến làm việc với họ. Thì họ còn lưu ở đó gần 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 giờ đó thì họ đưa rất là nhiều lực lượng cơ động cũng như thậm chí cả xe mô tô của cảnh sát giao thông mà đi vào nghĩa trang thì tôi không biết họ làm cái trò gì không?
Anh Đức nói phía công an yêu cầu những người đi thắp hương phải làm việc với họ, trả lời rõ vì sao đến đây. Mọi người phản đối cách hành xử vi phạm pháp luật, coi thường anh linh của những người đã khuất và từ chối làm việc với công an. Tuy nhiên, mọi người phản đối cách hành xử vi phạm pháp luật, coi thường này. Anh Trương Minh Đức yêu cầu gặp người chỉ huy của nhóm công an, yêu cầu mở cửa cho toàn thăm viếng ra về. Một người mặc thường phục tự xưng là trưởng ban quản lý nghĩa trang nói rằng: "Chúng tôi muốn biết các anh chị chụp hình dưới băng rôn khẩu hiệu gì?" Anh Đức nói với họ rằng mọi người dân đều có quyền thăm viếng mộ những người đã nằm xuống. Anh Đức nói với công an rằng nội dung của các băng rôn khẩu hiệu là khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tri ân 74 vị anh hùng Việt Nam Cộng hòa đã dì quốc, vong thân bảo vệ cho Hoàng Sa cách đây 43 năm. Anh Đức cho biết, sau khi bị giam lỏng gần 2 tiếng đồng hồ, công an mới mở cửa để mọi người ra về. Luật sư Lê Công Định, người có mặt trong nhóm viếng Nghĩa Trang, chia sẻ trên Facebook rằng, con đường dẫn đến Nghĩa Trang Bình An được cố tình đặt cho tên 30 tháng 4, chắc ai cũng có thể hiểu rõ tâm ý và ngụ ý phía sau cách đặt tên như vậy. Đây có lẽ là Nghĩa Trang duy nhất mà ai đến viếng mộ cũng phải khai rõ tên, cao số căn cước, địa chỉ cư trú trong một quyển sổ gọi là bản ghi nhận thông tin vào khu vực Nghĩa Trang Nhân dân Bình An. Hơn nữa, theo luật sư Định, khách đến Nghĩa Trang đều bị giám sát, cẩn thận, cẩn trọng bởi một lực lượng an ninh chìm đông đảo. Anh Định viết, chúng tôi đến viếng Nghĩa Trang, binh sĩ Việt Nam Cộng hòa vừa để tưởng niệm ngày Hoàng Sa bị Trung Cộng xâm chiếm, vừa hương khói ngày Tết cho người nằm xuống vì quốc gia. Cá nhân tôi muốn tự mình đánh giá xem nhà cầm quyền thực tâm hòa giải dân tộc như thế nào và có đúng như họ tuyên truyền hay không. Thái độ thù hằn dành cho chúng tôi và hành động giữ người trái luật của họ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không hòa giải gì cả. Điều này thật đáng tiếc và tôi vô cùng thất vọng trước chính sách hai mặt của nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, anh Đứng viết. Anh Trương Minh Đức cũng cho biết thêm việc thắp hương các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn vào ngày 19 tháng 1 cũng gặp trở ngại khi nhiều nhà vận động nhân quyền bị chặn, không cho ra khỏi nhà.
Người mà tham gia về những cái tự do ngôn luận báo chí bị họ công an bao vây canh nhà hết. Trong khi đó thì những nhà hoạt động cũng như Đỗ Thị Minh Hạnh rồi anh Quỳnh Công Thuận rồi một số người khác đều bị bao vây hết trước cổng nhà, họ không cho ra khỏi nhà. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ đó là cái họ muốn gây khó khăn cho cái ngày tưởng niệm Hoàng Sa mất. Đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là phi lý.
Theo anh Đức, đây không phải là lần đầu tiên người dân đi thăm viếng nghĩa trang các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa bị nhà cầm quyền ngăn cản và gây khó khăn. Với thái độ thù hằn như vậy, chính quyền Việt Nam thì con đường dẫn đến hòa hợp, hòa giải dân tộc hãy còn xa.
Thủy quân lục chiến Mỹ tặng quà Tết cho trẻ em Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius hôm 17 tháng 1 đã cùng với đơn vị thủy quân lục chiến trao quà Toys for Tết, tức là đồ chơi Tết cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 ở Hà Nội. Đây là một hoạt động truyền thống thường niên của thủy quân lục chiến Mỹ. Theo trang Facebook cá nhân của Đại sứ Osius, các thành viên thủy quân lục chiến đã đi thu thập quà tặng để tặng cho hơn 30 em đang sống tại Trung tâm Bảo trợ nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017. Ông nói, đây là một vinh dự và trải nghiệm này đã gợi cho tôi nhớ lại kỳ nghỉ này thực sự là gì. Trung tâm Bảo trợ trẻ em số 3 được thành lập năm 1990. Đây là nơi tiếp nhận các em bé bị bỏ rơi ở những địa điểm công cộng tại Hà Nội. Tin từ VN Express cho hay, cho tới nay, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 500 em bé và giúp tái hòa nhập hơn 400 em. Ngoài ngân sách nhà nước, cơ sở này cũng là nơi được tiếp nhận nhiều hỗ trợ tài chính từ các cá nhân và tổ chức. Toys for Tết là chương trình được Sứ quán Mỹ thực hiện hàng năm tại Việt Nam. Chương trình này có hình thức tương tự như Toys for Tots, một sáng kiến của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ năm 1947.
Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê sông nhiên.
Trở lại với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một tòa án Hàn Quốc hôm thứ Năm đã từ chối một yêu cầu lệnh bắt giam đối với người đứng đầu tập đoàn Samsung trong một vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến phiên xử luận tội của Tổng thống Park Geun-hye. Phó chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung J.G. Lee bị tạm giữ trong 14 tiếng đồng hồ trước khi tòa án quận trung tâm Seoul kết luận rằng không có đủ bằng chứng tại thời điểm này để kết án theo các cáo trạng về hối lộ, tham ô và khai man do công tố đưa ra. Quan tòa đã đưa ra một tuyên cáo trong đó nói rằng sau khi xem xét các nội dung và quá trình điều tra cho đến nay, khó có thể nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng phải bắt giam tại thời điểm này. Người phát ngôn cho văn phòng công tố Lee Kyung-jung nói quyết định của quan tòa phủ quyết lệnh bắt giam là rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra bằng cách thực hiện các biện pháp cần thiết. Phó chủ tịch tập đoàn Samsung J.G. Lee bị nghi ngờ đã trả cho người bạn có nhiều ảnh hưởng Choi Chun-si của Tổng thống Park 36 triệu đô la để đổi lấy sự giúp đỡ của Tổng thống trong việc thông qua một quỹ trợ cấp của nhà nước cho một công ty sát nhập trong năm 2015 của hai chi nhánh của Samsung. Vụ chi trả này được cho là được tiến hành dưới dạng hiến tặng để hỗ trợ việc đào tạo đua ngựa của con gái bà Choi và cho hai quỹ không lợi nhuận đáng ngờ do bà Choi kiểm soát. Chủ tịch Quỹ trợ cấp quốc gia Hàn Quốc Moon Hyun-pun đã bị bắt trong tuần này vì có liên quan tới vụ của Samsung với các cáo trạng lộng quyền và đưa ra lời khai giả mạo. Sau khi được trả hôm thứ Năm, ông Lee đã từ chối đưa ra bình luận. Tập đoàn Samsung đã thừa nhận có đóng góp vào các hoạt động từ thiện đó, nhưng phủ nhận không có bất kỳ thương vụ nào được thông qua nhờ vào việc này. Ông Lee trở thành người đứng đầu của hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới vào tháng 10 năm ngoái, thay cho vị trí bỏ trống sau khi người bố của ông lâm bệnh sau một cơn đau tim vào năm 2014. Quyết định của tòa án về vụ Samsung có thể sẽ làm khó cho các công tố viên trong phiên xử luận tội Tổng thống. Vụ Samsung nếu được thông qua có thể đã cung cấp cho tòa một ví dụ rõ ràng về việc những cộng tác của Tổng thống Park đã bán các ảnh hưởng tới Tổng thống cho lợi ích cá nhân như thế nào. Bà Park bị cáo buộc thông đồng với bà Choi Soon-sil và một số người thân cận của bà ép buộc Samsung và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc phải đóng góp từ thiện hơn 65 triệu đô la cho hai quỹ đáng ngờ bằng cách đưa ra các lời hứa hẹn về ưu đãi và đe dọa kiểm toán thuế. Bà Choi được cho là đã lấy một số tiền từ các quỹ này cho các công ty riêng của bà và hỗ trợ các hợp đồng cho những người bạn của bà. Tổng thống Park đã phủ nhận các cáo trạng chống lại bà. Bà vẫn cho rằng những việc mà bà làm là vì lợi ích quốc gia và khăng khăng rằng bà chưa bao giờ tư lợi gì trong 18 năm phục vụ công chúng. Bà cũng đã lên tiếng xin lỗi và hối hận vì đã không biết được một số cộng tác của bà có thể đã dính líu tới những việc làm sai trái.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Hoa Kỳ vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với hai nước Baltic là Lithuania và Estonia, chính thức hóa kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ tới các nước này nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ của NATO trước sự hung hăng của Nga. Thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường trình rằng, 4 tiểu đoàn liên quân đang được triển khai tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Ngoại hương trình bày chi tiết.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ hợp pháp hóa quy chế chính thức của các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng ở Estonia và Lithuania. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ của kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Số binh sĩ Nga đóng ở bên kia biên giới cao hơn lực lượng này xa. Nhưng các binh sĩ của lực lượng NATO đến từ nhiều nước thành viên được triển khai như một đơn vị phòng thủ ở tiền tuyến. Ông Jonathan Ayer là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Royal United Service của Anh. Ông nhận định.
All of them could suffer exactly the same fate if there is an invasion of this country.
Tất cả các binh sĩ trong lực lượng đa quốc sẽ phải chịu chung số phận nếu một trong những nước này bị xâm lăng. Và do đó, bất cứ một hành động xâm lăng nào đối với các nước này sẽ ngay lập tức kích hoạt phản ứng của tất cả các nước NATO.
Hoa Kỳ điều động gần 6.000 binh sĩ, cùng với xe tăng, máy bay và vũ khí hạng nặng. Các lực lượng Mỹ sẽ dẫn đầu tiểu đoàn NATO triển khai ở Ba Lan. Nhưng những phát biểu hồi gần đây của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho các đồng minh ở châu Âu lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này, ông Trump nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, đã lỗi thời. Các nước ở tuyến đầu lo sợ Mỹ có thể giảm quân số của lực lượng triển khai sang các nước Baltic. Chuyên gia Jonathan Ayer nhận định.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries.
NATO hiện là một tổ chức bị chia rẽ. Một số nước của NATO có quân đội Mỹ đồn trú, một số nước khác thì không có binh sĩ Mỹ. Quyết định triển khai quân đội lần này là để cân bằng chức vụ bảo vệ an ninh cho liên minh. Nếu có bất cứ ai ở Washington quyết định rút lại quyết định đó, thì cả liên minh sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nga đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hàng ngàn binh sĩ tại Kaliningrad, một tỉnh của Nga nằm kẹt giữa biên giới của hai nước Ba Lan và Lithuania. Hồi đầu tuần này, Lithuania loan báo sẽ dựng một hàng rào tại vùng biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Emiutis Misiūnas nói,
hàng rào dự trù sẽ cao 2 mét, có những chướng ngại để khó leo qua hoặc đào bên dưới. Nhưng hàng rào đó không ngăn chặn được xe tăng hoặc các thiết bị quân sự khác.
Theo chuyên gia Linas Kojala của Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu ở thủ đô Vilnius của Lithuania, thì hàng rào được dựng lên ở biên giới còn có mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác.
Mục đích đầu tiên của nó là để bảo đảm biên giới không bị theo dõi thường xuyên. Nhân viên canh giữ ở đó có thể thấy được những gì diễn ra dọc theo biên giới. Và tất nhiên còn nhiều chuyện khác có thể xảy ra ở biên giới nữa, như buôn lậu và những hoạt động lẫn lộn mà chúng ta từng thấy xuất phát từ Nga sang các nước láng giềng như Ukraine và thậm chí Estonia.
Estonia tố cáo Nga đã bắt cóc một binh sĩ biên phòng của họ ở biên giới của Estonia trong một cuộc đột kích xuyên biên giới của quân đội Nga. Moscow thì nói rằng binh sĩ biên phòng đó đã đi sang biên giới phía bên Nga. Các nước NATO sợ Nga có thể âm mưu sử dụng chiến thuật hai mặt mập mờ tiếp theo sau việc NATO triển khai quân đội bổ sung ở các nước Baltic.
Không buông còn ôm chặt là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tiến mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở đầu năm 2017 bằng cuộc sang chầu Bắc Triều của Tập Cận Bình để nhận chỉ thị mới. 4 ngày, 10 cuộc gặp với hầu hết quan chức trong ban thường ủy, 15 văn bản ký kết, một thông cáo chung. Đó là nội dung các cuộc hội đàm Việt Trung mở đầu năm 2017. Có gì đặc biệt hay mới mẻ trong cuộc hội đàm này? Có thể nói ngay nó rất cũ, vẫn nhắc đến 16 chữ vàng và 4 tốt. Tuy nhiên cũng có vài điều mới đáng chú ý. Phía Trung Quốc đề ra tam đồng, đồng cảm, đồng thuận, đồng tâm để thắt chặt hơn tình nghĩa cộng sản anh em vì họ lo sợ sự bất đồng, sự phân tâm vào lúc này. Có một từ mới nữa là nhất quán, cả hai bên đều dùng với cái nghĩa là một mực như trước, không thay đổi chút nào. Hai chữ này nói lên niềm lo âu, chủ sợ người ở bỏ chủ, người ở lo chủ trừng phạt. Cả hai đều lo sự thay lòng đổi dạ khi tình hình thế giới và khu vực đang có thay đổi lớn. Đâu là những nét mới nữa? Trước hết, đây là các văn kiện gắn bó nhiều mặt nhất, sâu đậm nhất giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản từ trước đến nay. Các từ chân thành, thẳng thắn được nhắc đi nhắc lại, nói lên sự lo ngại, nghi kỵ nhau khi thế giới đang biến động. Các văn kiện nêu lên việc giúp nhau đào tạo cán bộ cấp cao, cùng nhau nghiên cứu lý luận chính trị, hợp tác trong an ninh biên giới, an ninh quốc phòng, quan hệ ngoại giao, đầu tư phát triển công nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, thương mại, ngân hàng tín dụng, xuất nhập khẩu và viện trợ, an toàn thực phẩm, truyền thông, truyền thanh truyền hình, xuất bản và du lịch, v.v.
Nét nổi bật của chuyến đi Trung Quốc của ông Trọng kỳ này là ông và Bộ Chính trị đã bỏ ngoài tai mọi ý kiến đóng góp, can ngăn của đông đảo nhân dân, của một bộ phận đông đảo đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên cao cấp từng là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, hàng trăm giáo sư tiến sĩ, các nguyên cố vấn của Thủ tướng và hàng ngàn công dân nam nữ đầy thiện chí trong hơn 30 tổ chức dân sự và hàng trăm blogger tự do. Ý kiến chung của số công dân yêu nước sáng suốt và dũng cảm này là Lúc này hơn lúc nào hết cần dựa trên tư duy độc lập và quyền tự quyết dân tộc. Lãnh đạo đảng và nhà nước phải công khai hóa nội dung cuộc mật đàm Thành Đô, dứt khoát từ bỏ sợi dây trói buộc 16 chữ vàng và 4 tốt, lừa mị, xem xét lại cụ thể các mối quan hệ, các dự án kinh tế, công nghiệp, xây dựng, buôn bán với Trung Quốc, loại bỏ mọi ý kiến bất bình đẳng, có thiệt hại lớn cho phía Việt Nam, xem xét số người Hoa trên đất Việt Nam, trả về những người không đủ giấy tờ hợp lệ. Mong rằng Ban Tuyên huấn Trung ương sẽ tiến hành một cuộc điều tra dư luận trung thực để xem nhân dân, trí thức, đảng viên Cộng sản, đoàn viên Cộng sản còn có bao nhiêu phần trăm còn tin ở chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội Marxist và chế độ độc đảng. Tình hình nội bộ Trung Quốc hiện nay là khó khăn, nguy hiểm nhất. Kinh tế mất đà, đồng nguyên mất giá, nợ nần chồng chất, dự trữ ngoại tệ vơi đi từng ngày. Đài Loan tỏ ra cứng cỏi tự tin, Hồng Kông ra mặt thách thức, tự coi mình tiến bộ, văn minh hơn lục địa.
Cả Ngoại trưởng mới Rex Tillerson lẫn Bộ trưởng Quốc phòng mới James Mattis của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump sắp tới đều xem Trung Quốc là đối tượng cần ngăn chặn, trừng phạt, cô lập. Còn nghiêm khắc cảnh báo Trung Cộng không được xây dựng thêm các đảo nhân tạo ở Biển Đông và không được quân sự hóa, thậm chí không được phép sử dụng các đảo này, theo như kết luận của Tòa án Quốc tế. Đây là một điểm nhắc nhở cho phe nhóm giáo điều cực đoan của ông Trọng hãy sáng suốt kịp thời tách xa khỏi Bắc Kinh. Nếu chưa tách xa thì cũng phải buông lỏng ra từng bước khi Trung Quốc đang trong tình trạng bị cô lập và đe dọa, không còn đáng sợ nữa. Thời cơ lớn để thoát Trung trong khi vẫn giữ quan hệ, hòa bình hợp tác bình đẳng với Trung Quốc là lúc này. Hãy nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, gắn bó với thời đại, tự tin ở nội lực dân tộc. Lúc này cũng là dịp tốt nhất để Đảng Cộng sản thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Chuyến đi Bắc Kinh của ông Trọng rất tai hại vì nó trái lẽ phải, trái ý dân, phản dân tộc, đi ngược lại các bước đối ngoại, thức thời, tiến bộ gần đây của Việt Nam, gắn bó thêm với Liên Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia và Malaysia. Cho nên vào lúc này lẽ ra phải buông lỏng mối quan hệ phụ thuộc với Trung Cộng để từng bước thắt chặt hơn mối quan hệ với các nước dân chủ quốc tế, thì ông Trọng và Bộ Chính trị lại lao sâu hơn vào cái củi Thành Đô, đi ngược lại mong muốn của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam cũng như của đông đảo bạn bè quốc tế. Thật là đáng buồn cho những ngày Tết Đinh Dậu sắp đến cho nhân dân ta. Chuyến đi của ông Trọng như một bóng đen phủ kín bầu trời Việt Nam, dù cho đốt bao nhiêu pháo bông cũng không tỏa sáng nổi.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 54 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Two idioms we're learning today are a loan shark and a penny saved is a penny earned.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a loan shark và a penny saved is a penny earned.
My land's friend Mary is planning to open up a hair salon. She's a hairdresser. She wants to have her own business so she can be her own boss and hopefully make much more money than what she's making now. In order to buy or rent a place and run the business, she has to have enough cash or apply for a loan from a bank. She's thinking carefully.
Bạn của My Lan, cô Mary, đang dự tính mở một tiệm làm tóc. Cô là người làm tóc. Cô muốn mở cơ sở thương mại riêng để cô tự làm chủ và hy vọng mang về nhiều tiền hơn cô đang làm. Để mua hoặc thuê một nơi mở cơ sở, cô cần có tiền mặt hoặc nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Cô đang suy nghĩ kỹ. Mike, Mary's been doing very well as a hairdresser. She has a significant number of clients. She's busy all the time, but she doesn't mind. Evidently, she doesn't mind bringing home such income. Mike, Mary kiếm nhiều tiền trong nghề làm tóc. Cô có nhiều thân chủ lắm. Cô bận liên miên nhưng không ngại. Rõ ràng cô không ngại mang về nhiều lợi tức như thế.
I wouldn't mind making much money either, but I don't know if I could handle such a workload.
Mike nói, tôi cũng không ngại kiếm tiền nhiều như thế, nhưng tôi không biết có kham nổi việc làm bận như vậy không.
She'll have to work more hours when she owns her own business. She'll have to pay the mortgage, order the supplies, supervise employees, and more.
Cô sẽ phải làm nhiều giờ hơn khi cô làm chủ tiệm. Cô sẽ phải trả tiền nhà, đặt hàng, cai quản nhân viên, và còn thêm nhiều việc khác nữa.
How I admire hard-working people.
Mike nói, tôi quá phục những người chăm làm.
That's why you don't admire me, I know.
Vì vậy, anh không phục tôi biết mà.
Come on, Mylan, I admire you in other ways.
Mike nói, thôi mà, Mylan, tôi phục cô về nhiều phương diện khác.
Seriously, Mary said she didn't have enough cash. She would have to get a loan.
Thôi, nói chuyện đứng đắn. Mary nói cô không đủ tiền mặt, nên phải đi vay.
She can apply for a loan at her bank. The interest rate is not high right now.
Mike nói, cô ta có thể nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Tiền lời hiện nay không cao lắm.
She may not qualify for a loan. She's thinking about borrowing from her friend Beth. I heard that Beth has the cash and she loans out to many people. But she charges an exorbitant interest rate.
Có thể cô ta không đủ điều kiện để vay. Cô đã nghĩ tới vay bạn cô là Beth. Tôi nghe nói Beth có nhiều tiền mặt và cho nhiều người vay, nhưng cô ăn lời nặng lắm.
She's a loan shark then.
Mike nói, vậy thì cô ta là một loan shark rồi. A loan shark? Một loan shark?
Yes, a loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. A shark is a predatory fish with a long body and very sharp teeth. Sharks eat other fish and attack people too. A loan shark is a lender who charges exorbitant interest rates.
Mike nói, đúng, một loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. Shark là con cá mập, một loại cá ăn thịt, có mình dài và răng thật sắc. Cá mập ăn các cá khác và tấn công người nữa. Một loan shark là một người cho vay cắt cổ với tiền lời rất cao.
So, a loan shark attacks, harms people by making them pay high interest when they need financial help, like a shark attacking other fish or people.
Vậy, a loan shark tấn công làm hại người ta bằng cách bắt họ trả lãi rất nặng khi cần tiền, cũng như con cá mập tấn công cá khác hoặc người ta.
Right. In some situations, people can't help but borrowing from them.
Mike nói, đúng, trong vài trường hợp, người ta không tránh khỏi vay tiền họ.
That's sad.
Thật đáng buồn.
The best way for us to avoid borrowing from a loan shark is to save. We should be frugal and save whenever we can.
Mike nói, cách hay nhất cho ta tránh khỏi vay người lấy tiền lời cắt cổ là để dành tiền. Ta cần sống cần kiệm và để dành bất cứ khi nào có thể được.
Yes, even a small amount counts.
Đúng, dù chỉ là một số tiền nhỏ cũng tốt.
There's a proverb, a penny saved is a penny earned. Do you know it?
Mike nói, có một câu châm ngôn, một xu để dành là một xu kiếm được. Cô biết câu đó không?
Say it again, Mike.
Nhắc lại hộ đi, Mike.
a penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, is a penny earned, E-A-R-N-E-D.
Mike nói, một penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, là một penny earned, E-A-R-N-E-D. I like the idea. That's so true. Tôi thích ý này, đúng quá.
We've been able to have some savings because we apply this proverb, don't you think so? Our savings is not much, but it's something and it's growing.
Mike nói, mình có thể có được chút tiền để dành vì mình áp dụng câu châm ngôn này. Cô có nghĩ vậy không? Tiền để dành của chúng mình không nhiều, nhưng đó là một số và nó cứ tăng lên. I hope it grows faster. Well, let's save. But let's not be too miserly. We want to enjoy a few good things in life too, Mike. Tôi hy vọng nó tăng nhanh hơn. Ồ, ta nên cần kiệm nhưng không nên hà tiện quá. Chúng ta cũng muốn hưởng vài thú vui trên đời nữa chứ, Mike.
Okay, Mylan. A penny saved is a penny earned. We must remember to practice this proverb so we won't have to rely on a loan shark. At the same time, we'll spend some, okay?
Mike nói, okay, Mylan. Một xu để dành là một xu kiếm được. Ta phải nhớ áp dụng câu châm ngôn này để khỏi phải lụy vào người cho vay nặng lãi. Nhưng đồng thời, ta cũng vẫn tiêu một chút, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A loan shark, nghĩa là một người cho vay nặng lãi. Và a penny saved is a penny earned, nghĩa là một xu để dành là một xu kiếm được, nên tằn tiện. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vòng 4 năm qua, chính phủ Nga đã tìm cách làm im tiếng những người chỉ trích chính sách của chính phủ, cáo buộc họ là không trung thành, được nước ngoài bảo trợ hay thậm chí là phản bội. Dụng cụ chính yếu của chính phủ Nga dùng để đàn áp là đạo luật năm 2012, đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký như những hoạt vụ của nước ngoài nếu họ nhận được bất cứ tài trợ nào từ nước ngoài và có liên hệ đến hoạt động chính trị được định nghĩa một cách rộng rãi. Việc sử dụng cụm từ hoạt vụ nước ngoài được chọn một cách cố ý cho thấy những tổ chức này là những tổ chức phản loạn. Định nghĩa hoạt động chính trị theo luật cũng rất rộng rãi và mơ hồ, thực sự mở rộng đến tất cả các lĩnh vực của việc bênh vực và hoạt động nhân quyền. Cho đến nay, Bộ Tư pháp Nga đã liệt kê 155 tổ chức là hoạt vụ nước ngoài. Thực vậy, theo luật này, Nga nhắm vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền, chống tra tấn, phòng ngừa dịch bệnh HIV/AIDS và ngay cả các tổ chức bảo vệ các loài chim di trú. Vào tháng 2 năm 2016, một tòa án ra lệnh đóng cửa Hiệp hội Agora Association, một trong những tổ chức nhân quyền hàng đầu của Nga, bị Bộ Tư pháp Nga cáo buộc vi phạm luật hoạt vụ nước ngoài và làm những công việc vượt quá quyền hạn của tổ chức. Được thành lập vào năm 2005, Hiệp hội Nhân quyền Agora là một mạng lưới gồm các luật sư và những người bênh vực đã bảo vệ cho nhiều người Nga bị cáo buộc có hoạt động chính trị chống Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong số những thân chủ nổi tiếng của hiệp hội này có nhóm nhạc rock và nghệ thuật tổng hợp Pussy Riot chống đối chính phủ và chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Người dân Nga xứng đáng được có một chính phủ dân chủ hùng mạnh tôn trọng vai trò của xã hội dân sự trong việc quy trách nhiệm cho chính phủ và cung cấp những dịch vụ cần yếu hơn là bóp nghẹt việc làm quan trọng của các tổ chức phi chính phủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói Hoa Kỳ yêu cầu Nga hủy bỏ luật này ngay bây giờ và giữ những cam kết về nhân quyền quốc tế.
Thank you.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, các sự kiện xoay quanh lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài 3 ngày bắt đầu từ chiều hôm nay 19 tháng 1. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence trước hết sẽ dự lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi an nghỉ của hơn 400.000 cựu chiến binh và các thành viên của gia đình họ. Ông Trump sau đó sẽ phát biểu tại một buổi lễ ăn mừng tại đài tưởng niệm Lincoln. Các ca sĩ nhạc đồng quê như Toby Keith và Lee Greenwood cũng như ban nhạc rock Three Doors Down và nhiều nghệ sĩ khác sẽ biểu diễn tại buổi lễ này. Vào tối hôm nay, ông Trump và ông Pence và các quan chức khác sẽ tham dự một dạ tiệc với những nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông tại Union Station. Thứ Sáu sẽ là ngày chính thức chuyển giao Nhà Trắng từ Tổng thống Barack Obama sang ông Donald Trump. Một tòa án Hàn Quốc hôm thứ Năm đã từ chối một yêu cầu lệnh bắt giam đối với người đứng đầu tập đoàn Samsung trong vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến phiên xử luận tội của Tổng thống Park Geun-hye. Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung Jay Wiley bị tạm giữ trong 14 tiếng đồng hồ trước khi tòa án quận trung tâm Seoul kết luận rằng không có đủ bằng chứng tại thời điểm này để kết án theo các cáo trạng về hối lộ, tham ô và khai man do công tố đưa ra. Quan tòa đã đưa ra một tuyên cáo trong đó nói rằng sau khi xem xét các nội dung và quá trình điều tra cho tới nay, khó có thể nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng phải bắt giam tại thời điểm này. Một tượng Phật cổ của Trung Quốc có niên đại từ khoảng 600 năm đã được phát hiện ở tỉnh Giang Tây, phía bắc Trung Quốc, sau khi mực nước trong một hồ chứa rút xuống, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Đầu của tượng Phật được nhìn thấy trong hồ chứa nước Hongmen vào cuối năm ngoái trong quá trình cải tạo cổng thủy điện của hồ. Truyền hình Trung ương Trung Quốc trích lời các nhà khảo cổ nói những vân hoa trên đầu của bức tượng Phật cho thấy nó được khắc nên trong thời đại triều nhà Minh từ năm 1356 đến 1644. Họ cũng nói bằng chứng của kiến trúc này được tìm thấy trên một vách đá cho thấy một ngôi chùa có thể đã được xây dựng. Nhiều thiết bị bao gồm các máy dò tìm âm thanh sẽ được sử dụng để chụp hình các hình ảnh dưới nước để thu thập thêm dữ liệu cho việc nghiên cứu sau này. Theo Tân Hoa Xã, bức tượng Phật do người xưa làm nên để bảo vệ tinh thần cho họ nhằm đối phó với dòng chảy xiết, nơi giao nhau của hai con sông. Có khoảng 30 người đang mất tích sau khi một khu resort trên núi ở trung tâm nước Ý bị vùi dưới hàng km tuyết dày và đổ nát hôm thứ Ba. Vụ lở tuyết đã hủy hoại khách sạn 4 sao Rory Piano ở thị trấn Farin Dolly, một loạt các cơn địa chấn trong vùng miền trung của Abruzzo trong ngày hôm đó đã gây ra vụ lở tuyết. Truyền thông trong nước trước đó đưa tin rằng nhiều người đã bị thiệt mạng trong vụ lở tuyết này, nhưng các quan chức địa phương không xác thực các ghi nhận đó. Một nhóm cực đoan có liên hệ tới Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát hôm thứ Tư vào một trại quân sự ở phía Bắc Mali, giết chết ít nhất 60 binh sĩ và phiến quân. 115 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Một chiếc ô tô chứa đầy chất nổ đã được đưa vào trại quân sự ở Gao khi hàng trăm binh sĩ đang cùng tham dự một cuộc họp ở buổi sáng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.